Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Xin Thầy chỉ dạy làm sao để giảm bớt được sự so bì giữa bản thân mình với người khác, Phật tử Mai Hạnh. Kính thưa đạo hữu Mai Hạnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, so đo và tính toán giữa mình với người, đó luôn luôn là cái sự hiện hữu trong thâm tâm của tất cả mọi chúng ta đây. Trên con đường tu đến Phật, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện cái sự tu tỉnh của mình qua cái sự hành hoặc tiếp xúc giữa mình với người khác. Tất cả mọi người chúng ta thường đứng ở phương vị của cá nhân mình để nhìn ngắm người khác và luôn luôn mong muốn cho mình hơn hoặc là bằng người khác. Vì lẽ đó mà cái tính so bì luôn luôn xuất hiện ở trong mỗi một con người. Thưa quý vị, có một câu chuyện ngụ ngôn kể như thế này. Ở trong một cái hồ cạn nọ thì con ếch và con ốc sên sống chung với nhau và nó thường xuyên gặp nhau. Cứ mỗi lần gặp như vậy thì ếch chào hỏi ốc sên rất là nhiệt tình. Nhưng ốc sên á, thì với cái lòng ganh tị cho nên không có bao giờ mà chào hỏi lại hết. Một hôm nọ thì ếch mới hỏi ốc sên là tại sao tôi gặp anh đã chào hỏi rất là nhiều lần nhưng bao giờ anh cũng không thể nào nói một tiếng chào hỏi trở lại đối với tôi. Lúc bấy giờ thì ốc sên mới thưa thiệt đó là tôi có cái tính ghen tị với anh. Thấy anh có bốn chân nhanh nhẩu, có thể nhảy từ chỗ này sang chỗ kia một cách rất nhẹ nhàng. Còn tôi đó thì ở trên lưng của mình đã có một cái vỏ cứng như thế này, nặng như thế này và đi rất là chậm chạp. Cho nên tôi rất là ghen tị với những ai đã vượt hơn mình như thế. Khi ốc sên vừa nói dứt lời thì từ ở trên cao con quạ liền bay xuống. Thế là ốc sên cuộn mình vào trong cái vỏ bọc kia cho nên thoát được cái cảnh bị con quạ đó nó gấp đi. Còn con ếch này thì không thể nhảy đi kịp cho nên bị con quạ kia gấp đi và ăn thịt. Thưa tất cả đại chúng, trong tất cả chúng ta đây, mình hay đứng núi này trong núi nọ nhưng mình có biết chăng rằng tất cả những cái của người khác chưa chắc đã là cái thế mạnh của họ đâu. Và đôi khi cái thế yếu của mình lại là nơi nương tựa an toàn nhất cho chính bản thân mình. Vì thế mà chúng ta đừng có muộn phiền bởi những cái gì mà chúng ta đang có trong tầm tay. Vì thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta đây có phước có duyên mới có được tất cả những gì trong tầm tay đó. Và cái đó là cái chúng ta thật có. Còn nếu như mình đứng núi này trong núi nọ, mơ tưởng chuyện nọ chuyện kia và so bì với người này người khác, thì tất cả những cái đó là cái nói lên cái tính hẹp hòi của chính bản thân mình. Ở đời muôn sự của chung hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Chúng ta đây với có tất cả đầy đủ những thứ mà mình đang có trong tầm tay này và so với tất cả những người khác thì cũng như vậy. Vì thế mà chúng ta hãy trân trọng những giá trị mà mình đang có, tận dụng nó, sử dụng nó một cách nhu nhuyến nhất và an lạc nhất. Thưa quý vị, người xưa có câu là cổ nhân tự tảo môn tiền, tuyết mạc quản tha nhân ốc thượng sương. Có nghĩa là người xưa chỉ có quan tâm chú ý quét tuyết ở trên mái nhà của mình mà không chú ý tới cái tuyết ở trên nhà của người khác. Đó chính là cái yếu tố tự bản thân mình. Hãy nhìn ngắm lại chính mình trước, thanh lọc chính mình trước, sau đó hãy nhìn ra bên ngoài. Còn ở đây nếu như chúng ta chỉ có hướng ngoại, tức là nhìn ra ở phía ngoài để rồi mình so bì, mình tính toán mình hơn thua mà mình bỏ quên đi cái giá trị hiện hữu mình đang có, thì chúng ta đang xa rời thực tế rất là xa. Thưa quý vị, ở nơi tự thân của chúng ta đây, thể mình ăn thì mình no, mà mình uống thì mình đã khát. Cho nên chúng ta đừng nên lấy tất cả những giá trị của người khác để làm cái giá trị cho mình. Đó chỉ là sự mơ tưởng. Còn tự thân của mình đây, hãy nỗ lực tinh cần hơn nữa để chúng ta tận dụng những thứ chúng ta đang có trong tầm tay mà phát triển giữ gìn sự hạnh phúc cho mình và cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.